Trung cực truyền thừa, chương 391, cuồng vọng, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng những người này hành động đều mang theo công kích bí mật có thuộc tính vô cùng cường đại, xem uy lực của nó thậm chí còn trên dị năng giả. Thêm bọn hắn vốn là võ giả, phương diện tốc độ thân thể so với người cổ năng càng mạnh hơn một ít. Nhưng dù sao thì năng lượng người cổ văn so với người cổ thuật thì cường đại hơn rất nhiều, bốn gã cổ thuật khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được hai gã cổ văn. Tuy rằng người cổ năng không có ưu thế về tránh né, nhưng người cổ thuật lại nương tựa theo kỹ xảo công kích cũng như uy lực cường đại ngoài dự đoán của mọi người quần nhau với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ngược lại coi như chẳng phân được thắng bại. Bất quá, cũng không biết loại tình huống này có thể kiên trì được bao lâu. Mà ở bên phía tán nhân, lại là một cảnh tượng khác. Thực lực những tán nhân này đều là phi thường cường đại, hơn nữa từng người đều nắm thứ thần khí hoặc là thần khí cũng khó khăn lắm mới chống lại người cổ văn. Nhưng dù sao bọn hắn cũng chỉ là đoàn thể tạm thời thiếu khuyết tinh thần đồng đội, không người nào nguyện ý khi mình chiến đấu, đã có người cướp lấy bảo vật bên trong cả. Trên thực tế, cho tới hôm nay, bọn hắn đều không biết bên trong nguồn sáng này, đều là giấy thông hành thông tới thiên vị giới. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến lòng muốn đạt được bảo vật trong đó. Như vậy khiến cho người cổ văn vừa đi, những người kia liền buông tha vầng sáng này, ngược lại lại chiến với người cổ văn. Lòng mang tâm tư, có cả cổ quái, quả thực hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ không gian, hào quang năng lượng hòa lẫn nhau. Tiếng kêu thảm thiết thanh âm quát lớn cũng vang lên liên tiếp. Huyết tinh hỗn loạn, thỉnh thoảng có một hai người vẫn lạc. Mà cổ văn, lại bằng vào sức một mình, chiến đấu với bốn thế lực lớn, còn chiếm hết thế thượng phương. Cổ văn cường hãn, có thể thấy được lốm đốm. A, sinh ca, một tiếng hét thảm, một tiếng bi thiết. Toàn thân tản ra hào quang màu đỏ nhàn nhạt, toàn thân bao trùm lấy một tầng lông vũ màu đỏ. Nữ tử dáng người cao gấy, bộ dáng tuyệt mỹ, trên trán nàng càng có thêm một khối ấn ký màu đỏ như là hỏa diễm. Đọc truyện kiếm hiệp, trong mắt nàng hiện lên một dáng tươi cười lạnh nhạt, mà trước người nàng, một gã cường giả đại tinh vị thượng giai đã hóa thành một đoàn cho tàn. Sắc mặt những người khác trợ giúp tên cường giả đại tinh vị thượng giai kia đột biến, cũng không khỏi nhanh chóng mở đường thối lui. Thần tình trên mặt biến ảo, nhìn nữ tử mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt này, phẫn nộ trong lòng càng bắt đầu tăng vọt. Một nữ tử thần sắc ngây ngốc nhìn tên cường giả đại tinh vị thượng giai đã hóa thành cho tàn bay đầy trời kia, nước mắt rơi xuống róc rách. Sinh ca, mấy người kia đều là thuộc về thế lực tán nhân, mà nữ tử này càng là thê tử của tên cường giả đại tinh vị thượng giai đã vẫn lạc kia. Nhìn thấy trượng phu chết thảm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi. Cơ hồ đã kích nàng suy sụp. Cổ văn các ngươi cũng không khỏi khinh người quá đáng a. Bên người nữ tử, rốt cục có người. gocchuyenaudio.com, nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ tử cổ văn kia, người này, đúng là hảo hữu tốt của tên cường giả đại tinh vị thượng giai vẫn lạc kia. Hảo hữu chết thảm, người này cũng đã hoàn toàn phẫn nộ trầm giọng gầm lên một tiếng, ngữ điệu không cao, nhưng thanh âm lại lớn thần kỳ cơ hồ toàn bộ người trong không gian đều có thể nghe thấy. Lúc này, Bạch Thiếu Thiên cũng đã khôi phục một ít thực lực, huy vũ đại chùy màu vàng lên lần nữa. Nguồn sáng màu vàng kia lập tức ảm đạm rất nhiều, tùy thời đều có thể ầm ầm nghiền nát. Đột nhiên nghe tiếng giống giận dữ này, liền quay đầu lại nhìn. Mà nữ tử gia chỉ Chu Tức Chiến Văn kia, lại cười nhạt một tiếng, nói. À, là khinh người, thì như thế nào đây? Nam tử nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đột một biến đổi, lập tức đôi mắt bắt đầu hiện hồng. Hắn đột nhiên lớn tiếng hô. Chư vị, người cổ văn này thực sự là khinh người quá đáng, chẳng lẽ ỷ vào uy lực thượng đẳng chiến văn là có thể không coi ai ra gì sao? Nghiêm Hưng ta không tin, không bằng chúng ta liên thủ trước tiên giết tuyệt người cổ văn, khiến bọn hắn biết rõ chúng ta không dễ bị làm nhục như vậy, sau đó lại phân phối không gian chi bảo này, như thế nào? Lời vừa nói ra, nữ tử gia chỉ Chu Tức Chiến Văn kia lập tức có chút nhíu mày. Nhưng lúc này, người cổ văn cơ hồ là thế lực áp chế tất cả. Thượng đẳng chiến văn đích thật là kỳ diệu, chỉ luận cường độ năng lượng căn bản không có người nào có thể so sánh. Vô luận là người trong cổ năng hay là người cổ thuật thế lực tán nhân, thậm chí ba người bạch gia, sau khi nghe vậy đều sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía từng người giao thủ trong cổ văn. Phải biết rằng, sau khi Nghiêm Hưng kia nói ra những lời này, chính là tạm thời biến bốn thế lực khác thành một phương thế lực. Cái này hoàn toàn không giống với năm thế lực lớn lúc trước. Lúc trước mọi người đều từng người tự chiến, chỉ muốn lấy ra sự vật bên trong nguồn sáng màu vàng kia. Nhưng mà lúc này, bởi vì một câu của Nghiêm Hưng kia, đã biến nơi này thành hai phe cánh rồi. Cổ văn và bốn thế lực lớn khác một phần xứng như thế, vốn là từng người tự chiến nay đã trở thành liên hợp tác chiến, vô luận là khí thế, hay là tâm lý cũng đã bất đồng thật lớn. thậm chí chiến lực cũng được đề cao rất lớn. Lâm Thiên Ngạo vốn đang công kích một người trong nguồn sáng màu vàng, sau khi nghe nói thế, lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn lại hướng Nghiêm Hưng. Chỉ thấy Nghiêm Hưng kia vẻ mặt phẫn nộ còn đang không ngừng gầm thét. Lâm Thiên Ngạo khẽ chau mày, lập tức khẽ hừ một tiếng. Thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo bạch mang. Không thể để những người cổ văn hung hăng càn quấy như vậy. À, Nghiêm Hưng còn chưa nói hết, lập tức hét thảm một tiếng. Mọi người xem xét, chỉ thấy một đạo bạch mang xuyên qua thân thể hắn, hóa thành một đạo thân ảnh. Lâm Thiên Ngạo, ánh mắt Bạch Tiếu Thiên có chút siết chặt nhưng động tác công kích nguồn sáng vẫn không có dừng lại. Nghiêm Hưng mở to hai mắt ra, không dám tin nhìn Lâm Thiên Ngạo. Lâm Thiên Ngạo vẻ mặt lạnh nhạt nhưng một thân khí thế cuồng bá, lại khiến người hoàn. Góc truyện audio.com, toàn không dám nhìn gần, mà ý thức Nghiêm Hưng rốt cục đã hoàn toàn biến mất, thân thể từ không trung suy sụp xuống. Mà Lâm Thiên Ngạo thì nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía xung quanh, nhàn nhạt nói. Bảo vật người có tài đạt được các ngươi không phục. Nhìn hình dạng của hắn tựa hồ tuyệt không lo lắng bốn thế lực lớn khác sẽ thực sự liên hợp một mạch công kích bọn hắn. Mà vào lúc này cổ năng, cổ thuật và Bạch Tiếu Thiên rốt cục đã phá vỡ nguồn sáng trước mắt, sắc mặt mấy người vui vẻ, sau khi bắt lấy vật này, liền lập tức cho vào trong không gian giới chỉ. Mà người cổ văn vốn đang kịch chiến tại địa phương này, thấy thế cũng đình chỉ công kích. Trong lúc nhất thời, chàng diện hỗn đấu đã ngừng lại. Đương nhiên, tại địa phương cách mọi người rất xa, tên thanh niên kia vẫn còn tiếp tục tiến hành truy đuổi Lâm Dịch. Lâm trưởng lão, ngươi nói lời này cũng không khỏi có hơi quá đáng một ít. Bảo vật cố nhiên người có tài đạt được nhưng cực chú hàn viên này vạn năm mở ra một lần, mấy lần trước cổ văn các ngươi đã được nhiều như vậy, chẳng lẽ lúc này cũng muốn chiếm toàn bộ. Vậy ngươi xem chúng ta đặt tính mạng vào nơi nguy hiểm tiến vào nơi này làm cái gì à? Theo ta thấy, lúc này có chừng 10 bảo vật, 5 thế lực chúng ta, mỗi thế lực 2 cái, là thích hợp nhất. Tạp bá Lý chậm rãi mở miệng nói, hắn chạy tới phía trước. Nhìn về phía trên có vẻ không giận mà uy, hắn nói ra lời này cũng có vài phần uy nghiêm. Lâm Thiên Ngạo quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thật sự là chê cười, người cổ văn ta có năng lực bắt được đại bộ phận bảo vật, ngươi dựa vào cái gì mà nói một hai câu liền muốn chắp tay đoạt bảo. Nếu không phục đến đoạt là được, thực lực không bằng người, liền lên tiếng khi dễ người. Ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại tìm ta trước. Nói câu cuối cùng, ánh mắt của hắn đã trở nên cực kỳ rét lạnh. Thân hình Tạp Bá Lý khẽ run lên, lập tức hiểu rõ ý tứ của đối phương. Lâm Thiên Ngạo, đây chính là phụ thân Lâm Vân Hiên a. Chính mình khiến vợ chồng Lâm Vân Hiên phân cách nhiều năm như vậy, Lâm Thiên Ngạo tất nhiên cũng có chút thăm dò được rồi. Truyền thuyết Lâm Thiên Ngạo cực kỳ sủng ái Lâm Vân Hiên, quả nhiên là không giả. Vì không muốn Lâm Vân Hiên khó xử, chỉ sợ Lâm Thiên Ngạo đã sớm bộc phát từ nhiều năm trước rồi. Nhưng lúc này không phải lúc lộ ra khiếp đảm, hắn dứt khoát cho rằng không nghe thấy câu nói kia của Lâm Thiên Ngạo, âm lãnh nói. Lời ấy của Lâm trưởng lão chính là bức bốn thế lực lớn chúng ta liên thủ đối phó với cổ văn các ngươi a. Lâm Thiên Ngạo cười cười khinh thường, ngắm nhìn bốn phía, nói. Nếu cổ văn ta sợ các ngươi, hôm nay không phải làm như vậy rồi. Cái gì bốn thế lực lớn, trong mắt của ta cũng chỉ là một đám bao cỏ mà thôi. Một đám bao cỏ trói cùng một chỗ cũng chỉ là một đám bao cỏ. Có gì phải sợ, nếu không phục đến đây. Một câu nói kia lại cực kỳ cuồng vọng, sắc mặt tất cả cường giả khác đều kịch biến. Những người này có người nào không phải là nhân vật hô phong hoán vũ trên đại lục. Có bao giờ chịu khi, góc truyện audio.com, nhục như thế. Phong thái Lâm trưởng lão so với năm đó không giảm a, thật làm người hâm mộ. Đột nhiên, có người trong cổ thuật cười khẽ một tiếng, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn. Người này, đúng là người dẫn đầu cổ thuật trung niên tên là Lý Vân Diệc. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng truyền vào tai mọi người rất là rõ ràng. Chỉ lộ ra chiêu thức ấy, cũng có thể thấy được kỹ xảo người cổ thuật sử dụng thật sự không phải mấy thế lực khác có thể so sánh. Nghe được lời Lý Vân Diệc nói, Lâm Thiên Ngạo liếc mắt nhìn hắn, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói. Lý trưởng lão, ngươi lúc nào cũng ưa thích giọng âm dương quái khí như vậy sao? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nếu không muốn nói chuyện thì cũng đừng có mở miệng. Khiến người nghe tâm phiền, Lý Vân Diệc nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại quay đầu lại nhìn các thế lực khác, sau đó chậm rãi nói. Hôm nay Lâm trưởng lão đã đại biểu cổ văn, muốn khiêu chiến anh hùng thiên hạ thoáng một chút. Lý Vân Diệc tuy biết bản thân mình còn yếu kém, nhưng vẫn thực sự nguyện ý đấu một trận. Không biết chư vị định như thế nào, mấy thế lực lớn trước sau đều gật đầu. Chỉ có Bạch Tiếu Thiên một tay nắm lấy ma hạch khôi phục thực lực của mình, lạnh nhạt nhìn xem bốn phía, không nói một lời. Lý Vân Diệp nhìn các thế lực khác cũng chỉ có người Bạch Gia Đế Quốc là chưa nói lời nào. Vang lên lĩnh vực chi lực của Bạch Tiếu Thiên, Lý Vân Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Tiếu Thiên cười nói. Không biết Bạch Đại Nhân nói như thế nào? Bạch Tiếu Thiên nhìn hắn một cái, lập tức nhoẻn miệng cười, sau đó nói. Chư vị tiếp tục đi, không cần phải để ý đến ta. Đạt được một kiện bảo vật Tiếu Thiên đã đủ hài lòng. Nói xong, Bạch Tiếu Thiên có chút lui một bước tựa hồ tỏ vẻ chính mình không nguyện ý tham gia tranh đấu với bọn hắn. Lý Vân Diệp khẽ chau mày, nhưng lại lập tức lạnh lùng nói. Cử động lần này của Bạch Đại Nhân không khỏi có chút quá không hay lắm. Nếu như Bạch Đại Nhân thực vô tâm với bảo vật hiện giờ kính xin Đại Nhân ly khai a. Nếu không ai có thể bảo chứng Đại Nhân không động ngư ông chi tâm chứ. Những lời nói này của Lý Vân Diệp cực kỳ trực tiếp, tất cả mọi người nghe được đều quay đầu nhìn về phía Bạch Tiếu Thiên, loại hành động này của Bạch Tiếu Thiên tự nhiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch Tiếu Thiên bất đắc dĩ cười cười, nhún vai nói. Đã như vậy, Bạch gia đi trước một bước rồi. Các vị cáo từ, nói xong, quay đầu hô. Dịch tử chúng ta đi thôi. Bạch Tiếu Thiên biết rõ có nhiều người cổ văn và cổ năng tại đây cũng biết rõ danh tự Lâm Dịch cho nên kêu nhũ danh Lâm Dịch còn cố ý gọi mơ hồ không rõ. Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở bên ngoài mọi người mấy chục km lúc này thanh mang lập lòe không thôi. Thỉnh thoảng ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng xé gió chói tai. Bạch Tiếu Thiên thấy thế, khiêu mi cười cười, lập tức quay đầu nói với Lâm Thiên Ngạo kia. Còn phiền toái Lâm trưởng lão nói một tiếng, Lâm Thiên Ngạo khẽ chau mày, nếu là những người khác thì cũng thôi đi. Nhưng, gocchuyenaudio.com, đối mặt hắn là Bạch Tiếu Thiên. Tuy rằng về mặt năng lượng, Bạch Tiếu Thiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng với lĩnh vực kỳ lạ của đối phương thực sự không phải là một gia hỏa dễ dàng trêu chọc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quay đầu hô lên. Thanh Long, trở về. Thanh Mang lập tức ngừng, hóa thành một đạo thân ảnh. Rất xa, mọi người cũng xem đến không thập phần chính xác. Lâm Dịch ngừng lại cười hì hì, nhìn thanh niên kia đùa giỡn nói. Còn muốn tiếp tục sao? Hai mắt thanh niên kia đỏ thẫm, hiển nhiên vẫn đang phẫn nộ. Ngẫm lại cũng đúng, công kích toàn lực một người yếu hơn mình thời gian dài như vậy, vậy mà rõ ràng không có chút phương pháp nào để xử lý đối phương. Cũng đích thật là khiến người phẫn nộ rồi. Bất quá Lâm Thiên Ngạo cũng đã gọi hắn rồi. Cuộc đời hắn kính nể nhất phải kể đến Lâm Thiên Ngạo tự nhiên không ngỗ nghịch với hắn. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Có dám lưu lại tính danh của ngươi? Nhãn châu Lâm Dịch xoay động, lập tức cười hắc hắc nói. Ngươi có thể gọi ta là Phụ Tần. Phụ Tần, tốt, ta nhớ kỹ rồi, thanh niên kia cũng chất phác nghe Lâm Dịch nói, liền nhớ kỹ danh tự Phụ Tần. Lâm Dịch âm thầm buồn cười trong lòng, hắn triển khai toàn bộ chiến văn, trong tính cách lại thêm vài phần cảm giác ham chơi. Cười hắc hắc cũng không đợi thanh niên kia làm ra phản ứng gì. Hắn đã quay thân bắn ra, huyết sắc quang mang bao phủ toàn thân hắn. Khi thấy một đạo huyết sắc năng lượng bay trở về, lông mày bọn người tạp bá Lý lập tức siết chặt, cách chương.